Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, nhận biết sự phục hồi đến từ Chúa. Trước giả Thi Thiên 23, dù trước đó sống trong sự chăn dắt của Chúa, ông nếm trải biết bao nhiêu phước hạnh từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Tuy nhiên, trong phút chốc dài khờ, ông đã tách mình khỏi đấng chăn giữ, chạy theo dục vọng của mình, để rồi linh hồn và thân thể ông phải nếm trải sự đau thương. Khi ông quay đầu ăn năn xưng tội với Chúa, thì ông cảm nhận rằng Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Theo Thi Thiên chương 23 câu 3. Là người yêu Chúa, ít nhiều chúng ta đều gặp phải những trường hợp tương tự như ông David. Vì vậy, chúng ta cần học biết những chân lý như sau. Phần thứ nhất, tình trạng phục hồi. Trích giả Thi Thiên 23 tâm tình rằng, Ngài bổ lại linh hồn tôi. Một bản dịch khác dịch rằng, Ngài phục hồi linh hồn tôi. Ngài chỉ về đấng chăn giữ ông David, là Chúa hằng hữu. Động từ phục hồi có nghĩa là khôi phục lại tình trạng tốt đẹp đã mất. Khi Chúa cứu thế Giê-xu thi hành chức vụ tại thế, Ngài đã kể câu chuyện về người con trai hoang đàng, đánh mất phước hạnh trong nhà cha, phải đi chăn heo nơi xứ lạ, đến nỗi muốn ăn vỏ đậu heo ăn cũng không được. Sau khi trở về nhà cha, thì được phục hồi lại địa vị làm con, được mặc áo mới, mang giày, đeo nhẫn, và người cha mở tiệc ăn mừng. Tương tự, có nhiều lý do khiến chiên cần được phục hồi. Tuy nhiên, có hai trường hợp thường gặp như sau. Trường hợp thứ nhất, chiên bị ngã ngửa. Dù chiên được chăm sóc một cách chu đáo từ đấng chăn giữ, nhưng khi chiên nằm xuống nghỉ, nó nằm một bên hông. Nếu chẳng may chiên trở mình quá đà hay nằm ở chỗ đất nghiêng, nó có thể bị lật ngửa, chổng cẳng lên trời. Đây cũng là tâm trạng của trích giả Thi Thiên chương 42 câu 11, khi ông nói rằng, hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Chữ sờn ngã trong nguyên ngữ là một từ chỉ con chiên bị lật ngược, đưa chân lên trời, và không thể đứng dậy được. Chiên lâm vào tình cảnh này sẽ hốt hoảng. Nó ra sức vùng vẫy, kêu la. Con chiên bị ngã ngửa, trở nên miếng mồi cho các con thú khác tấn công. Khi nằm vùng vẫy như vậy, chiên thở khó khăn, chân bị tê vì máu không lưu thông được. Chiên không thể sống trong tình trạng này nếu không có người cứu nó. Với tình trạng như kể trên, chiên cần phải được phục hồi. Khi phục hồi một con chiên, người chăn đến với chiên đang nằm ngửa và xoa bóp các chân của nó để máu lưu thông điều hòa trở lại. Người chăn lật chiên nằm qua một bên, để hơi trong bụng của chiên thoát ra. Người chăn bắt đầu vỗ về, nói nhỏ nhẹ với chiên để chiên bớt sợ hãi. Rồi người chăn nhẹ nhàng để tay dưới bụng con chiên và nâng nó đứng lên, vì chân nó đang rất yếu, không thể tự đứng được. Người chăn sẽ giữ con chiên như vậy cho đến khi máu lưu thông đều ở chân, giúp cho nó đứng vững. Sau cùng, chiên có thể tự đi và nhập lại vào bầy. Đây chính là bức tranh Chúa hằng hữu phục hồi linh hồn sờn ngã của trích giả Thi Thiên 23 nói riêng và cho mỗi người yêu Chúa nói chung trải qua mọi thời đại. Nếu con người thuộc linh của bạn bị đánh ngã và bạn đang vùng vẫy để ngồi dậy, Đức Chúa Trời hứa sẽ đến và phục hồi linh hồn bạn. Ngài sẽ phục hồi sự bình an, tin tưởng, sức mạnh và niềm vui của bạn trở lại. Mặc dù luôn yêu Chúa, nhưng đôi khi chúng ta cũng rơi vào tình trạng như trước giả Thi Thiên 23. Chúng ta có thể bị sờ ngã vì mặc cảm tội lỗi, nhưng không tuyệt vọng, vì đấng chăn hiền lành có lời hứa cho mọi người rằng: còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Theo Giăng Nhất chương 1 câu 9. Hoặc linh hồn chúng ta sờ ngã vì sầu khổ, thì đấng chăn nhân lành cũng có lời hứa rằng: ân sủng ta đủ cho con rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Chúa cứu thế ở trong tôi. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 9. Dù sờ ngã vì tội lỗi hay vì đau khổ, Chúa vẫn luôn sẵn sàng phục hồi chúng ta, miễn là chúng ta cứ hết lòng yêu Chúa, ăn năn tội lỗi của mình và cầu xin sự tha thứ phục hồi của Chúa. Trường hợp thứ hai, chiên đi lạc. Vì chiên dại khờ, cho nên dễ đi lạc xa bầy là điều khiến chiên bị lâm nguy. Thông thường khi ăn cỏ, chiên không nhìn lên nên không để ý nó đang đi đâu. Nó cứ mãi mê ăn theo vạt cỏ và bước đi cho đến chừng bị lạc, không biết đường về. Chó, chim bồ câu hoặc ngựa có bản năng biết đường về nhà, nhưng chiên không thể tìm đường về với bầy của nó. Chiên không mạnh bằng sư tử, không nhanh như nai, không khôn như chó. Đặc tính của chiên là khờ dại. Một khi đi lạc, chiên không thể tìm đường trở về. Chiên không có khứu giác bén nhạy. Nếu tự kiếm ăn, nó sẽ ăn cỏ độc, uống nước ao tù mà chết. Hơn nữa, chiên không thể tự vệ. Cọp có móng vuốt, rắn có nọc độc, nai có thể chạy nhanh, nhưng chiên thì không thể làm gì để tự vệ khi bị tấn công. Vì vậy, chiên lạc cần được người chăn tìm để đem về bầy, nếu không nó sẽ lâm nguy. Việc cuối cùng mà người chăn làm trước khi đi ngủ là đếm chiên. Nếu thiếu một con chiên nào, người chăn sẽ để bầy chiên trong chuồng đi tìm con chiên lạc đó. Vì công việc của người chăn không chỉ phục hồi chiên khỏi sự sờ ngã, nhưng còn mang nó về lại với bầy. Chúa phán: ta sẽ tìm con nào đã mất, dắt về con nào đã bị đuổi, rịch thuốc cho con nào bị gãy và làm cho con nào đau được mạnh. Theo Ê-xê-chi-ên chương 34 câu 16. Khi tình trạng thuộc linh của bạn khựng lại, hay khi bạn đi xa bầy mình, nếu bạn cứ yêu Chúa và thuộc về đấng chăn nhân từ, Ngài sẽ đến với bạn và nâng bạn lên, giúp bạn đứng vững để có thể bước đi trở lại. Tiên tri Ê-sai chương 53 câu 6 cho biết tình trạng của hết thảy mọi người rằng: tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Nếu Chúa không đến cứu chúng ta, thì không người nào có thể tìm được đường về nhà cha. Bởi tâm tánh con người hư hoại, nên hay bướng bỉnh, cứng đầu, cứng cổ, ngoan cố, thích theo ý riêng và đường lối riêng, do kiêu ngạo và tự tôn mình lên với nhiều hình thức được ngụy trang khác nhau, khiến chúng ta luôn gánh lấy những hậu quả tai hại. Raymond, thuở thiếu thời, có một tình yêu rất đẹp với cô bạn Jen. Cả hai đều là chiên của Đức Chúa Trời tại Stockholm, Thụy Điển. Những buổi chàng đệm đàn và nàng cất cao những giai điệu du dương của những bài thánh nhạc sẽ mãi nằm trong ký ức của Ray. Ngày kia, Jen mắc bệnh nặng và cô bé đã trở về cùng Chúa. Trong một khoảng thời gian dài, Ray không nói chuyện với bất kỳ ai. Cuộc sống của cậu dần dần khép kín. Người ta bắt đầu thấy Ray xa rời chiếc dương cầm cùng những bài nhạc thánh. Thậm chí cậu đã rời khỏi ngôi thánh đường thân yêu đã gắn liền với cậu suốt quãng đời niên thiếu. Sau khi rời Stockholm, Ray đến vùng đất Paris hoa lệ và tìm quên tất cả trong việc học căng thẳng ở Đại học Sorbonne. Cậu ra trường với tấm bằng thạc sĩ và được làm việc tại một cục sáng chế. Trong suốt những năm tháng này, cuộc sống của Ray hầu như không thiếu thốn gì, nhưng cậu đã hoàn toàn xa rời Chúa. Một hôm, Ray bỗng bị đau buốt ở đầu gối, phải cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho biết Ray bị ung thư xương và bắt buộc phải cắt bỏ một chân. Trong đêm tối, cậu đã thốt lên: Chúa ơi, sao Ngài lại lấy đi của con tất cả? Đầu tiên là Jen, và bây giờ là cuộc sống của con nữa. Ngài có biết con đau lắm không? Ngài thật sự có yêu con không? Thế rồi Ray chìm dần vào giấc ngủ. Dần dần, trước mắt cậu là một luồng sáng chói lòa đang hiện ra. Và Ray chợt nhận ra mình đang đứng trong một ngôi nhà thờ ngày xưa ở Stockholm. Xung quanh là rất nhiều những trẻ mồ côi với những bộ quần áo rách bươm. Bất ngờ từ phía sau, một đôi tay ấm áp đặt lên đôi bờ vai của Ray. Và anh nghe tiếng nói, ta chính là Chúa của con đây. Ray quay lại, Chúa xòe đôi bàn tay mang dấu đinh, nhẹ nhàng nói, dấu đinh là nỗi đau thân xác của ta ngày trước, nhưng hôm nay ta còn đau hơn gấp nhiều lần, khi mà mỗi ngày thế gian lại lấy đi của ta một con chiên. Con chính là con chiên đi lạc của ta đó. Hãy quay về bên ta, vì ta luôn yêu thương tất cả. Mỗi một con chiên trong bầy chiên của ta đi lạc, thì ta lại đau đớn hơn bao giờ hết. Có thể, trên bước đường theo ta, con phải đánh đổi nhiều thứ, nhưng nỗi đau của ta lớn hơn của con rất nhiều. Hãy trở về bên ta, và cũng hãy mang những con chiên lạc khác về với ta nữa, con yêu dấu của ta. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ chân, Ray đã quay về quê hương Stockholm, về ngôi nhà thờ của tuổi thơ và kỷ niệm. Cậu đã dùng tất cả số tiền dành dụm suốt những năm làm việc ở cục sáng chế để góp phần vào việc xây dựng một trại mồ côi cho trẻ em. Và mỗi ngày, thời gian sống trên đất của cậu cứ vơi dần. Nhưng cậu vẫn quyết định dùng những ngày còn lại để dự phần vào công việc dạy lời Chúa, dẫn đưa các con trẻ về với Ngài. Một thời gian sau, Ray qua đời trong vòng tay của đấng chăn chiên hiền lành. Tình trạng thuộc linh của bạn hiện nay như thế nào? Dù mạnh hay yếu, cũng hãy cảm tạ Chúa và nhận ra rằng chỉ trong ân sủng của Ngài, người yêu Chúa mới được phục hồi, trở về làm chiên của Chúa và được Ngài chăm sóc. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề Yêu Chúa, nhận biết sự phục hồi đến từ Chúa, phần 2. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Khi tôi được bình tĩnh, dường sông chảy theo đường đời, hoặc lắm thông vì như ba đào rồi, hoàn cảnh dẫu ra sao, Christ khuyên cứ nói sắc đinh, linh hồn ôi ta yên ninh, thật yên ninh, tâm linh tôi. Tôi vẫn